Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần tiếp theo, những chương trình tự lập của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Phương pháp tự lập, ngân quỹ phụ trợ, một ngân khoản bổ túc thiết lập bởi Ban trị sự Tổng Liên hội tháng 1 năm 1954, khởi sự điều hành trên quy mô quốc gia. Số doanh thu được phân phối cho 3 địa hạt để giúp đỡ các hội thánh nhỏ cân xứng với số của họ tại mỗi khu vực. Nam hạt 43%, Trung hạt 30%, Bắc hạt 21%, chi phí điều hành 6%. Vì những liên hệ với địa hạt miền Bắc không thể duy trì được sau tháng 7 năm 1955, ngân sách được chia ra cho 2 địa hạt còn lại với sự lưu ý đặc biệt đến công tác của các mục sư miền Bắc đang tiếp tục chức vụ tại miền Nam vì họ đã đến trong làn sóng di cư năm 1954-1955. Theo sau quyết định của Ban trị sự Tổng Liên hội về việc chấm dứt các khoản trợ cấp của Hội Truyền giáo cho Hội Thánh địa phương, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1956 biểu quyết ủng hộ ngân quỹ Tổng Liên hội giúp Hội Thánh thiếu. Trước đây chưa hề có một ngân quỹ nào như vậy, vì sau một thời gian điều hành ngắn ngủi, sự giúp đỡ các hội thánh thiếu đã được chuyển giao qua các ban trị sự địa hạt, tiếp tục điều hành chương trình này cách hữu hiệu cho đến ngày nay. Dưới sự giám sát và điều hành của ban trị sự địa hạt, một cố gắng lớn được thi hành để thêm sức cho các hội thánh địa phương mới và thiếu thốn, nhất là ở Nam hạt. Nói chung, tất cả các địa hạt, kể cả địa hạt Thượng Du, đã gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam năm 1960, áp dụng ít nhất 8 phương pháp để đạt được mục đích này. Thứ nhất, giúp đỡ một hay hai hội thánh thiếu bởi một hội thánh lớn hơn hoặc bởi sự gợi ý của ban trị sự địa hạt. Chẳng hạn như những hội thánh tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ đã giúp các mục sư hầu vị Chúa tại các hội thánh nhỏ trong vùng phụ cận tương đối cho đến chừng nào các hội thánh này vững mạnh để tự chăm sóc lấy. Thứ hai, các thuộc viên hội thánh lớn tình nguyện đóng góp cho các hội thánh địa phương nhỏ trên một căn bản hàng tháng hoặc bất thường. Những cơ đốc nhân này tự ý lựa chọn trong vòng danh sách các hội thánh thiếu, thường được ghi trong các báo cáo thường niên của ban trị sự địa hạt hoặc chính các mục sư bè bạn họ lưu ý cho, hay trong nhiều trường hợp, những nhà hảo tâm lại được phát hiện chính là các thuộc viên cũ của hội thánh thiếu và đã dời chỗ ở vì cuộc chiến, và dầu họ đã gia nhập một hội thánh lớn trong khu vực họ định cư, họ cũng quyết định ủng hộ cả hai hội thánh. Có người sẵn lòng dâng 1/10 của hội thánh và như vậy đã tăng số 10 lên gấp đôi. Thứ ba, mỗi ban trị sự địa hạt quyên góp quỹ riêng để giúp các hội thánh thiếu từ cá nhân tín hữu và từ các hội thánh lớn. Quỹ này phối hợp với 1/10 của hội thánh địa phương gửi đến cho ban trị sự địa hạt, được chia ra cho các hội thánh thiếu thốn nhất trong địa hạt. Thứ tư, vài hội thánh địa phương đã cho thuê các tài sản không sử dụng hoặc bán một phần để trả tiền thuê nhà, và như vậy thêm một số lợi tức cho những chương trình tự lập. Chẳng hạn như các hội thánh ở Pleiku và Sông Cầu có một phần lớn thu nhập nhờ tiền cho thuê nhà. Thứ năm, nhiều nhân viên địa hạt đi thăm các hội thánh thiếu đã kêu gọi các tín hữu ủng hộ các mục sư và chương trình tài chánh của hội thánh. Vì một số mục sư thấy khó nói về nhu cầu thuộc thể của chính mình, sự giúp đỡ thêm này về phần ban trị sự địa hạt để giới thiệu thêm số tín hữu mới vào chính sách tự lập của hội thánh, và thêm một khuyến dục cho cố gắng của các thuộc viên lão thành để hoàn tất chương trình tự lập. Thứ sáu, các hội đồng chấp sự do các ban trị sự địa hạt tổ chức, nhất là ở miền Nam, cũng có kết quả là thêm lợi tức đáng kể của hội thánh địa phương, vì những vị lãnh đạo tín hữu này học hỏi lẫn nhau trong các kỳ hội đồng để phục vụ Chúa và hội thánh trong một đường lối kết quả hơn, không những chỉ trong tổ chức và truyền giảng của hội thánh, mà còn dâng 1/10 và hy sinh dâng hiến. Thứ bảy, các hội thánh tín hữu trong hội thánh hoặc do sáng kiến hành động hoặc theo gương của các đồng bạn cơ đốc đã khởi sự, chẳng những chỉ dâng 1/10 mà còn có khi dâng đến 20, 30, thậm chí đến 50 về số lợi tức cho hội thánh. Ông Vũ Tự, một người di cư từ miền Bắc, nhất định dâng 50% số tiền kiếm được cho hội thánh của mình và các tổ chức khác của hội thánh. và khi nhận được sính lễ gả con gái ông từ vị hôn phu 10.000 đồng, ông bèn dâng hết cho hội thánh. Thứ 9, một số mục sư lựa chọn tìm việc làm một phần thì giờ, hầu hết trong lĩnh vực giáo dục và y tế để phụ thêm vào lợi tức của họ, và như thế thành công trong sự duy trì chức vụ của họ mà không tạo gánh nặng cho hội thánh hoặc địa hạt. Nói chung, nhờ khả năng lãnh đạo và tài nguyên kinh tế tương đối rộng rãi của tín hữu, Nam Hạt được thành công hơn các địa hạt anh em trong việc theo đuổi chương trình tự lập mới. Các hội thánh thiếu tại Trung Hạt và nhiều hội thánh Thượng Hạt đã trải qua một thời kỳ đau đớn và tái thích nghi lâu dài. Tuy nhiên, vào năm 1960, khi tình hình được ổn định trên phương diện kinh tế quốc gia lẫn nguồn tài chính của hội thánh, chương trình tự lập của cả ba địa hạt đầy sôi động. Khi chiến tranh Đông Dương tái diễn với quy mô rộng lớn, một số hội thánh lại chìm đắm trong cơn khủng hoảng mà họ đã từng trải giữa các năm 1945 và 1954. Tuy nhiên, thật đáng chú ý, dầu có sự di chuyển và tàn phá, các hội thánh địa phương vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách tự lập, không hề lay chuyển và qua một hệ thống chia đều lợi tức, các gánh nặng của hội thánh bị thử thách ngặt nghèo lại được chia sẻ bởi các hội thánh anh em nhờ sự điều hành của ban trị sự địa hạt và sự đáp ứng của các hàng giáo phẩm và tín hữu trong hầu hết các hội thánh. Số các hội thánh tự lập là 76 trong số 154 hội thánh đã được tổ chức năm 1954. Con số đó hạ xuống 53 theo sau hội nghị Geneva và cuộc di cư lớn năm 1954-1955 với tổng số lợi tức là 3.726.255 đồng cho tất cả 129 hội thánh. Ngay sau khi ban trị sự tổng liên hội hành động đặt tất cả các hội thánh trên căn bản tự lập, dầu lợi tức chung có tăng lên đôi chút với 3.976.080,56 đồng, tất cả 128 hội thánh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vào năm 1956 đều được xếp vào hạng tự lập. Số này lên tới 135 với nguồn thu tổng cộng là 5.063.952 đồng vào năm 1958. Cộng thêm với số địa hạt Thượng Du đã gia nhập vào năm 1960, số hội thánh tự lập lên tới 230 vào năm 1961, 243 vào năm 1962, 251 vào năm 1963, 327 vào năm 1964, 335 vào năm 1965. Lợi tức hội thánh cũng tăng thêm từ 5.686.566 đồng vào năm 1961 lên đến 6.675.267 vào năm 1963 và đạt đến 30.894.523 đồng vào năm 1965. Chương trình tự lập của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là một thành công vang dội cho các hội thánh và địa hạt Thượng Du Việt Nam. Các hội thánh sắc tộc phải phấn đấu một thời gian lâu hơn và vài ảnh hưởng đối nghịch xảy đến cho một số hội thánh nhỏ giữa những năm 1955 và 1960 khi vài mục sư phải từ giã hội thánh họ để mưu sinh. Nhưng các lãnh đạo hội thánh ngày càng trưởng thành trong sự hiểu biết và sự thực hiện các chính sách bản xứ, hầu hết các hội thánh sắc tộc chẳng những được củng cố trong sự tự lập mà còn trở nên năng động trong việc giảng Tin Lành và mở rộng công tác truyền giáo ở những nơi xa hơn. Thậm chí, ngay trong thời kỳ thử thách của cuộc chiến hiện tại, khá nhiều hội thánh phải di dời từ nơi này qua nơi khác, tức là 4 hội thánh phải dời núi non Đà Lạt đến Thác Trại, từ Thác Trại đến Phước Lương, rồi từ Phước Lương tới Mơ Lo dưới sự khuấy rối liên miên do tác động của cuộc chiến. Hàng giáo phẩm cũng như tín hữu chẳng bao giờ lìa bỏ những nguyên tắc bản xứ và thành công trong sự duy trì tình trạng tự lập của hội thánh. Sự tự truyền giảng và phương pháp giảng Tin Lành. Ngay sau khi chấm dứt tình trạng chiến tranh năm 1954, hầu hết các hội thánh Tin Lành tại miền Nam Việt Nam phát động chương trình truyền giảng để bù đắp vào thời gian 9 năm bị ngăn trở. Hoặc đối với vài hội ở trong tình trạng ứ động hoàn toàn, lòng sốt sắng truyền giảng bộc phát phản ánh một phần sự trưởng thành của các lãnh đạo quốc gia, là người nhận biết sự khao khát của phần nhiều đồng bào muốn nghe sứ điệp Cơ Đốc, phải thẳng thắn đối diện với tình trạng mới. Trang bị Kinh Thánh và Tân Ước, vài trăm truyền đạo đơn và dụng cụ thô sơ như xe đạp, đèn dầu, đôi khi có cả máy phóng thanh chạy bằng pin, 4 hoặc 5 thanh niên theo giúp đỡ. Như thế, một truyền đạo có thể thu hút một đám đông dân chúng từ 200 đến hàng ngàn người từ đêm này qua đêm khác trong việc truyền giảng tại các trung tâm chiến lược, nơi chợ hay trong các hội trường của làng, xã lớn. Những năm 1954-1965, là thập niên truyền giảng lớn nhất trong lịch sử hội thánh. Mũi tấn công chính của hội thánh tại điểm này không phải là tự trị hay tự lập, nhưng là tự phát triển cộng với các phương pháp đã làm từ lâu. Nhiều lãnh đạo hội thánh khai thác đường tiến tới và khởi sự dùng các phương tiện mới để trình bày sứ điệp tin lành cho các tầng lớp khác nhau của xã hội Việt Nam. Cá nhân chứng đạo. Như kết quả của sự huấn luyện nhận được từ lớp thánh kinh Đoạn Kỳ và qua sự dạy dỗ, khuyên dục của các mục sư, một số lớn cơ đốc nhân, già, trẻ đều hăng hái tham gia vào việc cá nhân chứng đạo. Họ nói về Chúa Giêsu cho gia đình mình, cho bà con và người lân cận, cho bạn bè và đồng nghiệp tại các văn phòng, công ty, nhà xưởng, trường học, cũng như trên xe lửa, xe bus, máy bay và tàu thuyền. Nhiều thuộc viên của hội thánh, kể cả tân tín hữu, cảm nhận nhu cầu chia sẻ tin lành với đồng bào trong sự diễn đạt tự nhiên bởi đức tin và lòng xác tín của họ. Sự ước ao mạnh mẽ đem cả gia đình đến đức tin cơ đốc hầu cho cả nhà ấy được cứu rỗi đến từ sự xác tín của tín hữu về ý nghĩa đặc tính thống nhất gia đình của xã hội Việt Nam. Một cơ đốc nhân bị bắt lầm và bị giam tại Khám Chí Hòa là nhà tù lớn nhất của xứ, hầu như đã khởi sự nói chuyện với các tù nhân khác về đức tin và cứu Chúa của mình. Lúc ông được thả ra, một bác sĩ y khoa ở giữa vòng người bị giam đã trở lại đạo. Một quả phụ cao tuổi, chồng bà trước kia là bạn thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã dạn dĩ nói với ông về cứu Chúa bà vừa tìm gặp trong một buổi tiếp tân, mặc dầu bà biết ông là người Công giáo La Mã rất sùng đạo. Một nữ sinh trung học, thay vì là một bài thuyết trình được chỉ định về văn chương, đã quyết định nói với bạn trong lớp về những thay đổi trong đời sống mình vì đã tiếp nhận niềm tin cơ đốc. Lòng hăng hái hồn nhiên này trong sự chia sẻ niềm xác tín và từng trải thuộc linh của mình về phần nhiều người tin lành, học thức hoặc thất học đã khiến các đoàn thể khác nhau sinh lòng chỉ trích hoặc khâm phục. Một vị linh mục Công giáo La Mã đã bày tỏ ngạc nhiên khi thấy sự dạn dĩ của người tín hữu tin lành mà ông biết tại các tỉnh Nam Định, Bắc Việt và Phước Long, Nam Việt. Họ công bố kinh thánh trong lời làm chứng của họ như họ là những người điên. Đến nỗi trẻ em cũng được khuyến khích làm chứng cho các bạn học hoặc bạn chơi trong những lời đơn sơ, nếu không muốn nói là ngây thơ. Trong dịp Tết, một chủ nhà in tại Sài Gòn mới trở lại đạo, thay vì tiếp tục vui chơi trong những ngày Tết Nguyên Đán, lại chất đầy xe sách tin lành và truyền đạo đơn và lái thẳng xuống thành phố Cà Mau ở cực Nam để dấn thân vào việc truyền giảng tin lành của mình suốt một tuần lễ. Truyền giáo theo từng bang. Dầu các bang chứng đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có thể đã được thành lập từ rất sớm, nhưng vào năm 1938, bác sĩ Tống Thượng Tiết, người Trung Hoa, đã tổ chức ban chứng đạo trên một quy mô lớn. Thập niên ở giữa cuộc chiến tranh Đông Dương thấy dậy lên các ban chứng đạo tại nhiều hội thánh địa phương. Mục sư Phan Văn Hiệu, trưởng ban chứng đạo của Tổng Liên Hội, từ năm 1938 cứ tiếp tục thúc đẩy thành lập các ban và nhóm nhỏ chứng đạo khi hòa bình trở lại vào năm 1954. Mỗi địa hạt có giám đốc riêng, thường xuyên đi thăm viếng và khuyến dục các hội thánh địa phương cố gắng truyền giảng. Mỗi hội thánh cũng có một trưởng ban tại địa phương, thường là một tín hữu, chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát các nhóm chứng đạo, gồm hai hoặc nhiều người hơn. Họ nhóm lại hàng tuần để cầu nguyện và ra đi từng đôi mỗi chiều Chủ nhật hoặc thứ tư để thăm viếng các gia đình, phân phát truyền đạo đơn, nói chuyện với người quan tâm, giúp người hỏi đạo với những điều căn bản của sứ điệp tin lành. Trong nhiều năm, đa số các hội thánh không có chương trình thăm viếng cách hệ thống và công tác thăm viếng thường làm cách ngẫu nhiên. Lẽ dĩ nhiên, kết quả cũng rất yếu kém. Vào giữa thập niên 1950, một số các trưởng ban hội thánh địa phương bắt đầu phân chia khu vực trách nhiệm và chỉ định một hay hai tổ đi thăm viếng mỗi gia đình trong một khu vực đặc biệt. Vài hội thánh đã gửi trước một bức thư đến mỗi gia chủ để xin hẹn gặp, và trong trường hợp này, chỉ có những gia đình nào có thể thu xếp mới tiếp nhận sự thăm viếng. Một trong các ban chứng đạo tiên tiến nhất trong xứ được hướng dẫn bởi ông Trần Huy Minh thuộc Hội Thánh Sài Gòn, một tín hữu từ miền Bắc. Sau 4 năm hoạt động tích cực, số ban chứng đạo tăng từ 26 vào năm 1956 lên đến 100 vào năm 1960, trong khi số lượng người nghe tin lành tăng từ 4.630 lên đến 7.251 và số người thật sự quyết định tin nhận Chúa từ 57 lên đến 192. Ông Minh báo cáo, giữa các năm 1954 và 1965, Ban chứng đạo Hội Thánh Trung tâm Sài Gòn đã chia sẻ đức tin của họ với 104.751 người. Trong số đó, có khoảng 2.567 người quyết định tin theo Đấng Christ. Năm 1955, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam báo cáo có 200 ban chứng đạo gồm 499 nhân viên đã nói cho 93.442 người. Kết quả là 4.837 người hỏi đạo trong các địa hạt. Năm 1961, có 620 ban viên đã làm chứng cho 260.616 người, trong số đó có 4.816 người hỏi đạo. Năm 1962, các ban viên lên tới 2.144, chia sẻ niềm tin của họ bởi 266.928 người và ghi nhận được 3.740 người hỏi đạo. Năm 1965, số ban viên giảm xuống còn 1.804, trong khi số người nghe tin lành đạt tới con số 307.888 và người hỏi đạo lên tới 3.645. Bản báo cáo khai trình số người hỏi đạo tại Nam Hạt năm này bị thiếu trong báo cáo của Tổng Liên Hội. Truyền giảng theo ngành nghề. Hình thức truyền giảng này tương đối mới cho cộng đồng tin lành Việt Nam, là một cố gắng bởi một cơ đốc nhân giới thiệu sứ điệp tin lành với những người đồng nghiệp hoặc người có liên hệ đến cuộc kinh doanh. Một thương gia tại Phan Rang đứng trước cảnh vỡ nợ và phải ngồi tù vì không trả được, và số nợ ngày càng gia tăng theo tỷ lệ lãi suất cao của những người Việt Nam chuyên nghề cho vay nặng lãi. Các chủ nợ của ông đều là những thương gia trong thành phố. Giữa cơn khủng hoảng, ông nghe về Chúa Giêsu và quyết định tin theo tin lành. Thay vì chạy trốn khỏi thị xã để khỏi bị hình phạt bởi tòa án, ông đi thăm các chủ nợ và khất sẽ trả vốn lẫn lời đầy đủ trong một năm. Ông đã có khả năng giữ lời hứa. Trong 9 ngày ông trả xong nợ, ông bèn mời tất cả các thương gia trong thành phố đến dự bữa tiệc và lợi dụng cơ hội này nói cho họ biết đức tin của ông trong Đấng Christ và đối với ông ngài có ý nghĩa gì. Đây là khởi đầu cuộc truyền giảng mãnh liệt. Phần ông đã đem các đồng bạn thương gia đến với tin lành Đấng Christ. Phía nam thành phố Mỹ Tho có 3 anh em tín hữu là thợ may tổ chức một cuộc họp không chính thức về nghề nghiệp của họ trong thành phố để truyền giảng tin lành Đấng Christ. Trong khi đó, tại Sài Gòn đã thử áp dụng phương pháp trên theo một quy mô lớn hơn nhưng không đạt kết quả khả quan nên về sau phải bỏ dở. Công trình thành công nhất cho đến nay trong việc truyền giảng theo ngành nghề được hoàn tất tại tỉnh Quảng Ngãi giữa năm 1959 và 1963 khi những người đánh cá trở lại đạo. Với sự góp sức của các mục sư đã đem 400 người ngụ trong 7 làng đến đức tin tin lành. Truyền giảng cho quân nhân. Xét vì cớ quân số gia tăng đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đạt đến 1.100.000. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khởi sự tăng cường các chương trình truyền giảng tin lành trong các doanh trại và các quân y viện. Khi chiến cuộc lan rộng và đạo lực động viên được công bố đầu thập niên 1960, dầu sự quan tâm chính yếu là sự chăm sóc đời sống thuộc linh cho các quân nhân tin lành, các tuyên quý vẫn lợi dụng thời cơ để rao giảng sứ mạng của họ và phân phát các văn phẩm tin lành và truyền đạo đơn cho các quân nhân chưa tin Chúa. Rạng đông là nguyệt sang đặc biệt hướng về các thanh niên chưa tin được phân phối rộng rãi bởi các tuyên quý cho đến khi nha tuyên quý tin lành nhất định xuất bản tạp sang định kỳ riêng của mình. Tờ Niềm Tin trong năm 1968, tờ báo định kỳ này do một sư Dương Kỳ làm chủ bút, đại úy Nguyễn Bá Quang đặc biệt chú ý đến các quân nhân đến hội đạo và gia đình họ và phục vụ cho cả mục đích giảng tin lành lẫn gây dựng tín hữu. Sự giảng tin lành trực tiếp cho quân nhân Việt Nam thời kỳ từ năm 1956, mục sư Phạm Văn Thâu, trưởng ban chứng đạo tại Nam Bộ, với sự giúp đỡ của bà giáo sĩ D.I. Jeffrey, mục sư Lê Văn Thái và ông Trương Phát Đạt, cùng các tín hữu khác, kể cả mấy nhân viên đoàn thanh niên Sài Gòn, đã mở cuộc giảng đạo đặc biệt trong các trại quân vùng cận Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Sự đáp ứng thật khả quan, nhưng sự nhóm lại thất thường, sự di chuyển thường xuyên của các đơn vị và thiếu người truyền giảng không cho phép hội thánh ghi nhận được kết quả đáng kể nào. Trại lớn nhất tại miền Nam Việt Nam, Trung tâm huấn luyện Quang Trung, đã mở cửa cho các giáo sĩ và các truyền đạo giảng tin lành vào năm 1954, miễn là họ sẽ chiếu mỗi tuần một phim khác nhau trong 3 tháng cho 18.000 tân binh tốt nghiệp mỗi quý. Tuy nhiên, cơ hội độc đáo này đã mất vì chỉ có một phim cơ đốc được sử dụng trong thời gian này. Mãi cho đến năm 1964, đại tá phụ trách trung tâm cho phép bà Jeffrey và các cộng sự của bà đi thăm viếng mỗi sáng Chủ nhật để phát truyền đạo đơn và nói chuyện với người hỏi đạo giữa vòng các tân binh. Một phòng sách thường xuyên được mở cho các binh sĩ và 3 lớp dạy Anh văn được tổ chức mỗi tuần cho các sĩ quan, trong khi mỗi giờ đều dành 15 đến 20 phút để dạy Kinh Thánh. Phòng học lớn dành riêng cho lớp dạy Anh văn cũng được dùng vào mỗi chiều Chủ nhật cho các tuyên quý giảng tin lành. Những buổi nhóm sáng Chủ nhật thu hút từ 5.000 đến 7.000 người nghe và kết quả là hàng trăm người quyết định tin theo Đấng Christ. Năm 1965, Bộ Chỉ huy quân khu thủ đô đã cho phép một cuộc giảng tin lành cho khoảng 16.000 người trong 4 trại quân. 50 người đã đáp ứng lời kêu gọi ngay trong buổi nhóm đầu tiên. Một trường quân sự khác tại Đồng Đế, Nha Trang cũng mở cửa trước hết cho tuyên quý khu vực. Kế đó, một sư sở tại và các đoàn thanh niên của ông thường xuyên đến giảng tin lành theo lệnh của vị trưởng chỉ huy. Tuy nhiên, cố gắng giảng tin lành có kết quả giữa vòng quân nhân được thực hiện trong các quân y viện. Tháng 2 năm 1954, bà Jeffrey và ông Đạt được phép làm việc trong 7 quân y viện tại vùng phụ cận Sài Gòn. Trong 6 tháng, họ đi từ nơi này đến nơi khác để phân phát truyền đạo đơn và giải thích sứ mạng tin lành. Mỗi ngày trong tuần, ban lại đi thăm một quân y viện khác. Hàng trăm sĩ quan và binh sĩ bày tỏ dấu hiệu muốn tin theo Đấng Christ và các cuộc nhóm điều đặn được mở tại hầu hết các quân y viện. Công việc tiếp tục bởi các mục sư của các hội thánh thủ đô với những kết quả lâu bền, nhất là tại quân y viện Cộng Hòa, quân y viện lớn nhất trong cả xứ. Mỗi buổi nhóm giảng tối Chủ nhật, tại giảng đường có từ 400 đến 600 sĩ quan và thương binh nhóm lại. Còn lại hàng ngàn bệnh nhân không thể dậy khỏi giường đều được các giáo sĩ và các mục sư bản xứ thăm viếng. Thỉnh thoảng vào những dịp lễ cơ đốc, hội thánh và cá nhân thường gửi tặng phẩm, nhất là các loại xe lăn tay, nạng gỗ, thuốc men do hội hoàng cầu khải tượng tiếp tế cho hàng trăm phế binh, đã giúp tạo nên một bầu không khí thân thiện để trình bày sứ điệp yêu thương cơ đốc trở nên dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Chỉ năm 1965, ngót 2.000 người tiếp nhận Chúa tại quân y viện Cộng Hòa. Hai quân y viện lớn khác tại Đà Nẵng và Nha Trang cũng tiếp nhận các nhóm giảng tin lành, nhưng vì thiếu nhân viên nên hội thánh không thể tiếp tục truyền giảng trên một quy mô rộng. Truyền giảng trong khám đường. Mục sư Lê Khắc Chấn đã khởi xướng hình thức truyền giảng này tại Phan Rang và Phan Thiết trong các năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Đông Dương. Việc giảng tại nhà lao Phan Thiết có kết quả khi đem người đề lao và gia đình ông trở lại tin Chúa. Cuối cùng, ông phải từ chức vì áp lực của chính quyền theo sau quyết định tin Chúa của ông. Chí Hòa là khám rộng lớn tại Việt Nam, tọa lạc tại vùng ngoại ô Sài Gòn, được mở cửa cho sự giảng tin lành chẳng bao lâu sau ký hiệp định Geneva vào năm 1954. Mặc dầu những khó khăn về giấy tờ liên hệ, nhờ sự giúp đỡ của ông Trần Văn Lắm, lúc ấy là Bộ trưởng Ngoại giao và cũng là thủ hiến ở miền Nam Việt Nam. Trước kia ông là người học tiếng Anh với bà I.R. Stebbin, nên bà D.I. Jeffrey và ông mục sư Nguyễn Hữu Phiên được phép nhóm hàng tuần tại đại giảng đường của khám. Cuộc giảng đạo trên chỉ có một số ít tù nhân nhóm lại. Có một người quả quyết là tin lành. Dầu giám đốc khám đường quyết rằng trong số 2.600 tù nhân chẳng có ai là tin lành cả. Ngày hôm sau, số lượng sách tin lành đã được đem vào khám đường. Vị trưởng đoàn vệ binh hứa sẽ phân phát cho các tù nhân và ghi tên những người nào muốn tin đạo tin lành. Tại buổi nhóm thứ hai, có chừng 300 tù nhân ngồi đầy giảng đường. Nhiều người khác nữa đã xin phép đến dự nhóm nhưng bị từ chối vì không còn chỗ. Sứ điệp được giảng ra bởi một vị truyền đạo Việt Nam, theo sau thì có tỳ giờ cầu nguyện, trong đó có cả 300 người tham dự vì họ đều quyết định tin theo Chúa. Họ nói ấy là kết quả của truyền đạo đơn và các sách tin lành mà họ đã đọc. Một sư phiên làm công tác truyền giảng cho khám Chí Hòa, trải qua 17 năm, có nhiều người trở lại đạo. Nhưng chắc chắn, một số chỉ nhận tin lành như một nguồn an ủi hoặc khuyến khích trong thời gian khốn khó, nhưng khi ra khỏi tù thì không còn trở lại với hội thánh nữa. Người ta có thể nhận thấy thái độ này là chung cho cả người Việt Nam, chứ chẳng riêng gì các tù phạm. Sự cảm kích tin Chúa của mấy tù nhân khét tiếng vì các tội trọng và cuộc đời biến cải của họ sau đó đã khiến bè bạn và người khác phải ngạc nhiên vì đã thuyết phục được nhiều người về quyền năng của tin lành, cũng đã dẫn đưa nhiều người khác trở lại đạo. Năm 1965, các mục sư ở Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vĩnh Long, Rạch Giá, Cần Thơ, Long An đều có các buổi nhóm truyền giảng trong các ngục thất địa phương. Ba nhà tù đã được mở do sự cố gắng của ông Trần Văn Quân là tín hữu sốt sắng. Ông Quân về sau làm trưởng ty ngân khố của các tỉnh An Giang, Rạch Giá, Phong Vinh, Cần Thơ và Long An đã được phép đặc biệt của tỉnh trưởng để mở các buổi nhóm cho tù nhân. Thay vì giao công tác cho vị mục sư, ông tự mình đảm trách việc điều hành, ông giảng, mời các diễn giả đặc biệt, tổ chức các lớp học kinh thánh và tù nhân đáp ứng hàng trăm người. Trong 2 năm ở Rạch Giá, có trên 1.000 tù nhân bày tỏ dấu hiệu muốn tiếp nhận đức tin tin lành. Về sau được đổi đến Cần Thơ rồi tới Long An, ông tiếp tục cố gắng giảng trong lao xá với kết quả khả quan. Đảo Côn Sơn được cả thế giới biết là đảo có ngục tù khét tiếng với tên Chuồng Cọp kể từ thời Pháp thuộc, không được giảng tin lành cho đến năm 1967. Truyền giảng cho giới trẻ. Sự cố gắng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam để vươn tới giới thanh niên chủ yếu được thực hiện tại các trung tâm thanh niên ở các thành phố lớn và các tổ chức sinh viên tại trường đại học, cao đẳng và trung học tại thủ đô. Trung tâm thanh niên đầu tiên được mở tại Sài Gòn năm 1959 bởi mục sư Spencer T. Sutherland, cộng tác với mục sư Nguyễn Sơn Hà và ông Nguyễn Hàm Hoàng. Năm 1965, các thành phố Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Biên Hòa, Sài Gòn và Cần Thơ đã có những trung tâm thanh niên mạnh mẽ, nơi các lãnh đạo thanh niên cùng hợp lực với các giáo sĩ và mục sư để giới thiệu sứ điệp Tin Lành qua sự dạy tiếng Anh, chiếu phim cơ đốc, tập hợp thanh niên, sinh hoạt thanh niên và làm chứng. Các đoàn sinh viên đại học và trung học đã tổ chức một loạt các hội nghị tại nhà thờ quốc tế Sài Gòn, khu chiến lược tọa lạc gần Dinh Độc Lập của Tổng thống, trường Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học. Các lãnh đạo và cố vấn sinh viên đến từ Nhật, Úc, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ để gia nhập với các lãnh đạo quốc gia trong việc trình bày sứ điệp Tin Lành cho các thanh niên và giới trí thức tại thủ đô. Dù được tổ chức đông đúc, nhưng hội nghị này cũng ít thâu được kết quả đối với giới sinh viên Sài Gòn. Dường như giới sinh viên quan tâm hơn đến những cuộc đấu tranh chính trị tiếp diễn giữa các năm 1963 và năm 1965. Các cuộc tập hợp sinh viên thường được tổ chức tại tư thất của mục sư Paul Contento tại Chợ Lớn và các lớp dạy kinh thánh được mở tại các trường cao đẳng theo sau có sự cá nhân chứng đạo. Đặc biệt là các buổi đối thoại tự nhiên và thân tình giữa các sinh viên cơ đốc và phi cơ đốc chứng tỏ là rất hữu hiệu trong việc dắt đem sinh viên đến đức tin. Các tổ chức sinh viên tại Huế, Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Tho và Cần Thơ cũng bắt đầu phát động phong trào truyền giảng giữa thập niên 1960 trên một phạm vi nhỏ và vì số nhân lực nhỏ nên thường hợp tác với các hội thánh để lo việc truyền giảng.
Được bình an.